Kính thưa quý đạo trưởng, kính thưa quý đạo huynh, đạo tỷ, đạo cao đài của chúng ta ra đời đến nay, xét về mặt lịch sử thì cũng đã gần 80 năm. Tính về văn hóa thì đó là một thời gian không dài, vì văn hóa phải là một cái gì nó có một cái bề dày rất là lâu dài, cho nên chúng ta cũng không nên ngạc nhiên khi thấy rằng từ khi đạo mở tại quê hương Việt Nam đến nay thì giới hiểu, khâm phục và nguyện đi theo ánh sáng cao đài rất nhiều. Nhưng bên cạnh đó vẫn thỉnh thoảng có những cái tiếng nói chứng tỏ rằng người ta chưa thấy được cái độc đáo, cái hay và cái đẹp của một nền tôn giáo bản địa, một nền tôn giáo dân tộc. Trong bài nói chuyện kỳ trước thì đạo đệ có nói rằng những cái tín hiệu tốt đẹp của đại đạo ngày càng tỏ rạng. Khi nói như vậy là chúng ta có những cái cơ sở xác tín từ những cái thông tin mà chúng ta thu thập được từ những người nghiên cứu, từ giới trí giả không phải là đạo cao đài. Tại vì nếu người đạo cao đài mà nói hay về đạo cao đài thì cái chuyện đó nó bình thường. Nhưng những người xưa nay vốn không hiểu đạo cao đài, chưa có tình cảm đối với đạo cao đài nhiều lắm, nhưng dần dần người ta thấy ra được cái ánh sáng của đạo cao đài và người ta phát biểu những cái lời lẽ rất nghiêm túc về đạo cao đài, thì điều đó cho chúng ta thấy rằng trong cái lòng người có một cái sự chuyển biến, một cái sự chuyển biến phải nói là rất ý nghĩa. Ở Hà Nội thì không biết từ lúc nào giới trí thức Hà Nội thích đặt ra những cái cặp bốn vị. Thí dụ như về cái giới khoa học xã hội thì người ta đưa ra bốn cái cây cổ thụ, người ta gọi là Lâm Lê Tấn Vượng. Thì trong đó một ông là giới sử, một ông là giới khảo cổ học, vân vân. Thì trong đó có một ông là ông Trần Quốc Vượng, 47 năm dạy ở đại học, bây giờ là Đại học Quốc gia Hà Nội. Thì hiện nay ông phụ trách dạy về văn hóa Việt Nam. Thì ngày nhà giáo tháng 10 tháng 11 năm 2002, ông viết một cái bài không có dính líu gì đến cao đài hết, nhưng mà nói về Tây Ninh, thành ra ông có nhắc đến đạo cao đài bằng một cái câu ngắn như thế này: Tây Ninh nổi tiếng nhất với thánh thức cao đài, một tôn giáo muộn màng nhưng lại khá độc đáo của Việt Nam ở thế kỷ 20. Chúng ta cũng đừng có suy nghĩ nhiều về cái chữ khá. Tại sao lại khá độc đáo mà không là độc đáo mà còn thêm chữ khá? Cái cách nói của người trí thức bây giờ là như vậy. Người ta nói luôn luôn, người ta dè chừng một khoảng trống để người ta thủ thế. Cho nên khen cái gì thì cũng không dám khen hết lời. Hay thì không dám nói là hay mà nói là khá hay. Quý vị đọc báo thì sẽ thông cảm với chuyện đó. Thành ra thôi chúng ta cũng hiểu cho cái chỗ như vậy. Nhưng mà một cái sự nêu lên chính thức như thế chứng tỏ rằng cái người nghiên cứu, và ông là người nghiên cứu giảng dạy về cơ sở văn hóa Việt Nam ở Hà Nội, thì chúng ta thấy rằng nói như vậy nó có trọng lượng. Rồi một cái tờ báo, tức là cái Văn hóa nghệ thuật đã phát hành 30 năm nay, Thì trong cái số tháng 12 năm 2002 mới nhất, tờ báo này có nói về đào cao đài, và ban biên tập nói rất là ngắn, nhưng mà chúng ta đọc chúng ta thấy rằng những cái nhận xét như vậy, những cái phát biểu như vậy là nghiêm túc. Tờ báo ban biên tập viết như thế này: đến với Tây Ninh, vùng đất biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia, chúng ta sẽ gặp ngọn núi Bà Đen nổi tiếng. Hàng năm khách hành hương nô nức hội về hành lễ. Tòa thánh của đạo Cao Đài, một tín ngưỡng được tích hợp bởi nhiều tôn giáo khác, thể hiện sự cởi mở, khoan dung văn hóa của người Việt Nam. Một cơ quan văn hóa của nhà nước, một cái cơ quan ngôn luận chính thức của nhà nước, mà khi nói rằng cái tôn giáo Cao Đài nó thể hiện cái sự khoan dung cởi mở của dân tộc, chúng ta hiểu rằng những cái lời ngắn gọn như vậy nó thể hiện một cái thái độ trân trọng và những cái nhìn nhận về cái giá trị văn hóa của Cao Đài mà chúng ta nghe chúng ta cảm thấy mừng, vì đạo Cao Đài là sinh ra từ Việt Nam và dân tộc Việt Nam đã không chối bỏ nó và đã nhìn nhận được cái chân lý đó. Cách đây một năm thì cái ban biên tập của cái tờ báo này họ mới thực hiện một cái chương trình của Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật. Họ làm một cái thư mục văn hóa Việt Nam trong vòng 100 năm nay. Thì mấy anh em mới mời đạo đệ tham gia. Thì trong lúc mà ngồi nói chuyện với anh trưởng ban biên tập, thì đạo đệ có cao hứng mới tán gẫu ảnh về văn hóa Cao Đài. Anh bạn Hà Nội này nghe rất là chăm chú. Sau đó thì anh mới gạ, anh nói: anh Dũng viết cho báo mình một bài về văn hóa Cao Đài đi. Thì đạo đệ nghe như vậy thì đạo đệ rất là dè dặt, bởi vì lượng sức của mình á, thì những cái cảm thụ của mình thì có, nhưng mà từ cái chỗ cảm thụ trừu tượng mà thể hiện nó ra thành giấy trắng mực đen thì nó đòi hỏi một cái khoảng cách